Ban Việt ngữ của đài AFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng Giêng 2010.
Tòa án Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm ba nhà bất đồng chính kiến.
Xung đột giữa cảnh sát Trung Quốc và 10.000 công nhân tại tỉnh Giang Tô.
Tại Afghanistan, phe Taliban tấn công vào trung tâm thủ đô Kabul.
Liên hiệp châu Âu thông báo trợ giúp Haiti 420 triệu euro.
Bầu cử tổng thống Ukraine, hai ứng cử viên Yanukovych và Tymoshenko lọt vào vòng 2.
Bộ phim Avatar giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải Golden Globe, quả cầu vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, cánh hữu Chile trở lại chính quyền bằng lá phiếu 20 năm sau ngày kết liễu chế độ quân sự.
Thủ tướng Ý Berlusconi thao túng ngành tư pháp để ngăn chặn các vụ xử liên quan đến ông. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, Tòa án Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm ba nhà bất đồng chính kiến. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm ba nhà đấu tranh dân chủ là kỹ sư Phạm Văn Trỗi, nhà văn Trần Đức Thạch và nhà giáo Vũ Văn Hùng. Phiên xử phúc thẩm sẽ kéo dài trong 2 ngày. Trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái, ba bị cáo nói trên đã lãnh án từ 3 đến 4 năm tù, cộng thêm từ 3 đến 4 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Họ đã bị bắt chỉ vì đã treo biểu ngữ và phát truyền đơn kêu gọi dân chủ và lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Cùng bị bắt trong vụ này có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, các ông Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn và sinh viên Ngô Quỳnh. Sáu người này cũng sẽ được xử phúc thẩm trong hai ngày 21 và 22 tháng Giêng tại Hải Phòng. Theo lời bà Dương Thị Hài, vợ của bị cáo Nguyễn Văn Tính, kể từ khi mở phiên xử sơ thẩm cho đến nay, bà vẫn chưa gặp được chồng. Và trong phiên xử phúc thẩm tới, bà đòi được vào dự trong tòa án để trước hết là nhìn thấy mặt chồng và thứ hai là để khẳng định chồng bà hoàn toàn vô tội. Trả lời RFI chiều nay, bà Dương Thị Hải nói.
Báo cáo anh là chuẩn bị xét xử chồng em thì em cũng vẫn như là lần trước thôi anh ạ. Cũng như cái phiên tòa mà xử sơ thẩm đấy thôi. Bởi vì là trong cái phiên tòa xử sơ thẩm thì em cũng không được giấy mời. Nhưng lần này thì em có làm đơn viết lên tòa là xin được dự tòa thì đến hôm nay vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Còn nếu mà không có giấy mời cho em thì kiểu gì em cũng phải được vào dự phiên tòa ngày hôm đó để cho em thấy được chồng em xem là họ xử chồng em ra sao thôi. Chứ còn bây giờ em cũng mong muốn rằng là em vào dự phiên tòa đấy, bởi vì là em cũng nghĩ rằng là chồng em thì chẳng có cái tội gì cả, chỉ là một người dân yêu nước. Và bây giờ bắt chồng em phải ngồi tù 3 năm 6 tháng thì em hỏi rằng là cái luật pháp Việt Nam ở đâu. Thì em nói thật anh, em cũng cương quyết lắm, em cũng đấu tranh đến tận cùng và em cũng bức xúc. Nhưng mà nói thật anh, cứ để đến ngày hôm ấy xử, nếu không cho em vào thì em lại có một cái biện pháp khác. Bởi vì là họ cũng sợ lắm, họ cũng sợ là những vợ dân chủ mà không cho người ta vào thì nó thật với anh, người ta không để yên đâu anh ạ. Cho nên là chúng em cũng mong muốn rằng là cái phiên tòa tới này thì em sẽ cũng có một vài đôi điều lúc xử trong phiên tòa đấy. Thì em nói thật với anh, không cho em nói thì em cũng bắt buộc em cũng phải nói, bởi vì là chồng em không có cái tội gì.
Vừa rồi là lời của bà Dương Thị Hài, vợ của bị cáo Nguyễn Văn Tính. Ngoài các phiên xử phúc thẩm nói trên, ngày 20 và 21 tháng Giêng tới, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xử bốn nhà bất đồng chính kiến khác là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Bốn người này sẽ ra tòa với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự với mức án có thể lên tới tử hình.
Ngày 18 tháng Giêng hôm nay cũng là ngày Hà Nội và Bắc Kinh kỷ niệm 60 năm quan hệ song phương. Theo báo điện tử Vietnamnet, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường cho rằng hai bên đã đạt được những kết quả xinh trích, không dễ gì đạt được, với sự cố gắng của hai nước với đặc điểm núi liền núi, sông liền sông. Trong một bài báo khác với tựa Bảo vệ lợi ích quốc gia ở Biển Đông, báo mạng này ghi lại nghị quyết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị chống lại, xinh trích mọi hành động vi phạm chủ quyền quốc gia trên biển đảo. Hết lời dẫn. Ngày kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt-Trung tuy nhiên cũng trùng hợp với thời điểm cách nay đúng 36 năm. Vào tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc tung hạm đội chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền miền Nam Việt Nam. 36 năm sau, tranh chấp Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc nóng lên trở lại với một loạt hành động từ phía Bắc Kinh, bị giới phân tích đánh giá là khiêu khích. Mời quý thính giả theo dõi phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Philippines bắt được nghi phạm giết con trai của thư ký tổng thống. Ngày hôm nay, các nhân viên an ninh Philippines đã tấn công và bắt được nghi phạm chính đã giết con trai của một cố vấn của Tổng thống Gloria Arroyo. Trả lời phỏng vấn, trợ lý giám đốc của Cơ quan Điều tra Quốc gia NBI cho biết nghi phạm Jason Ibre đã bị thương khi cảnh sát tấn công vào nhà riêng của người này tại vùng ngoại ô thủ đô Manila. Hai nhân viên NBI đã bị thương khi bắt Jason Ibre. Jason Ibre được coi là người lái xe đã bắn chết con trai của ông Renato Ebab hồi tháng 11 năm ngoái. Kẻ giết chết con trai của cố vấn tổng thống Philippines là một trong những người bị truy tìm giáo giết nhất tại quốc gia này. Việc không tìm ra được thủ phạm khiến chính phủ Philippines rơi vào tình thế rất khó xử. Trước đó, mẹ của Ible đã kêu gọi con trai ra đầu thú, tuy nhiên bà cũng bị bắt vì bị coi là đã che giấu một kẻ đang bị truy nã.
Xung đột giữa cảnh sát Trung Quốc và 10.000 công nhân tại tỉnh Giang Tô. Theo hãng tin Công giáo Asia News, khoảng 10.000 công nhân tỉnh Giang Tô đã đình công để phản đối giới chủ nhân giảm lương và than phiền nơi làm việc bị ô nhiễm chất độc làm thiệt mạng ít nhất 3 công nhân. Cuộc đàn áp của cảnh sát gây thương tích cho khoảng 100 người, trong đó có nhiều phụ nữ. Vụ xung đột xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng hôm nay, các hãng thông tấn nước ngoài mới nhận được tin. Thoạt đầu để phản đối, hãng United Green Technology ở Giang Tô cắt tiền thưởng cuối năm. Trong 2 năm liên tiếp, khoảng 10.000 công nhân đã tổ chức một cuộc đình công. Họ cũng phản đối môi trường làm việc thiếu an toàn. Từ tháng 7 đến nay, hơn 200 công nhân có triệu chứng bị nhiễm độc vì không được trang bị dụng cụ an toàn trong môi trường có hóa chất độc hại, và khoảng 40 người còn nằm trong bệnh viện. Một công nhân xin giấu tên cho biết có 3 đồng nghiệp tử vong và nhiều người bị liệt bài. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Sáu, công nhân Trung Quốc đã đập phá bảng hiệu của công ty và kéo nhau ra đường tuần hành. Lực lượng cảnh sát chống bạo động gồm mấy trăm người đã can thiệp dữ dội, dùng cả lựu đạn cay nhưng không ngăn chặn được cuộc biểu tình. Cuối cùng, công ty phải cam kết trả tiền thưởng cuối năm 2009. Trung tâm Thông tin và Nhân quyền tại Hồng Kông cho biết thêm có ít nhất 100 công nhân bị thương, trong số này có nhiều phụ nữ. Được biết, nhà máy United Green Technology China là công ty gia công cho một công ty Đài Loan trong ngành chế tạo thủy tinh lỏng tại Giang Tô.
Chính quyền Trung Quốc cho mở lại hệ thống nhắn tin qua điện thoại di động ở Tân Cương. Sau gần 7 tháng nghiêm cấm, chính quyền Trung Quốc đã cho mở lại hệ thống nhắn tin qua điện thoại di động đối với người dân Tân Cương. Theo Tân Hoa Xã hôm nay, một viên chức tỉnh Tân Cương cho biết là hệ thống nhắn tin đã được bắt đầu hoạt động trở lại dần dần từ hôm qua Chủ nhật. Tuy nhiên, liên lạc chỉ mới được nối ở trong nước, còn các số ở ngoại quốc vẫn còn bị cấm. Không những thế, số lượng tin nhắn bị hạn chế. Mỗi người chỉ được gửi đi 20 tin trong ngày. Hệ thống nhắn tin qua điện thoại di động cũng như mạng Internet đã bị chính quyền khóa lại kể từ ngày nổ ra các vụ xung đột vào tháng 7 vừa qua, đã làm gần 200 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Chính quyền Trung Quốc tố cáo người Duy Ngô Nhĩ tổ chức các vụ bạo động tháng 7 thông qua mạng Internet và hệ thống điện thoại di động. Theo Tân Hoa Xã, việc hạn chế thông tin sử dụng hai phương tiện nói trên đã giúp vãn hồi và duy trì trật tự trong vùng. Gần đây, thì chính quyền đã cho phép người dân Tân Cương sử dụng trở lại Internet. Tuy nhiên, cũng như đối với hệ thống tin nhắn qua điện thoại di động, việc sử dụng Internet cũng bị giới hạn. Người dùng chỉ có thể vào website của hai hãng truyền thông nhà nước và qua hai cổng chính thức mà thôi. Việc tái lập lại hệ thống nhắn tin diễn ra trong bối cảnh chính quyền thông báo tăng gần gấp đôi ngân sách về an ninh ở Tân Cương. Ngân sách dự kiến lên gần 3 tỷ nhân dân tệ trong năm 2010 này, với mục tiêu ưu tiên như theo lời của lãnh đạo Tân Cương, ông Nur Bekri, là chống khủng bố, chống ly khai và chống thái độ quá khích tôn giáo.
Trong tuần qua, chính quyền Tân Cương đã thông báo tăng cường kiểm tra giấy tờ và các hoạt động tôn giáo tại vùng này.
Còn tại Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Hatoyama đang rung chuyển vì các vụ tai tiếng tài chính liên quan đến nhân vật lãnh đạo số 2 của đảng Dân Chủ cầm quyền, ông Ichiro Ozawa. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Sack gửi về bài tường trình.
Trois secrétaires de Ichiro Ozawa, l'homme fort du Parti démocrate au Japon, ont été arrêtés. Ils sont
ba thư ký của ông Ichiro Ozawa, nhân vật đầy quyền lực của Đảng Dân Chủ cầm quyền, đã bị bắt. Họ bị tình nghi vì đã lậu 3 triệu đô la tiền thuế và đã dùng số tiền này để mua một khu đất tại Tokyo với số tiền của quỹ ủng hộ ông Ozawa. Khoản tiền này đã được một công ty xây dựng rót vào, đổi lại công ty này đã được ông Ozawa cấp quyền xây dựng một đập tại tỉnh Iwate. Báo chí đồng thanh lên án ông Ichiro Ozawa được coi là người đã kiến tạo nên thắng lợi của Đảng Dân Chủ Nhật Bản trong kỳ bầu cử mới đây. Thủ lĩnh trong bóng tối, biệt danh mà người ta dùng để gọi nhân vật đầy quyền lực này, đã tố cáo Đảng Tự do Dân Chủ là đảng trước đây mà ông vốn là thành viên, đã làm âm ỉ vụ bê bối đúng vào ngày mở đầu kỳ họp Hạ viện, 6 tháng trước cuộc bầu cử Thượng viện hết sức quan trọng. Câu hỏi đặt ra hiện nay là sắp tới liệu ông Ichiro Ozawa có bị bắt không? Giới truyền thông rất ghét ông Ichiro Ozawa bởi nhân vật này rất gắn bó với hệ thống quyền lực Nhật Bản trước đây, trong nửa thế kỷ nằm dưới sự thống trị của Đảng Tự do Dân Chủ.
Tình hình yên tĩnh trở lại tại thủ đô Kabul, ngoại trừ tiếng trực thăng võ trang bay trên bầu trời. Trước đó, vào sáng sớm hôm nay, một toán quân Taliban và khủng bố tự sát đã bất ngờ xâm nhập vào khu vực có nhiều cơ quan đầu não của chính phủ Afghanistan, gồm dinh tổng thống và các bộ quan trọng. Thông tin viên Luc Machia từ Kabul tường trình trực tiếp.
Chiến sự đang diễn ra, khu phố hoàn toàn bị phong tỏa. Chúng tôi nghe thấy những loạt súng nổ. Cuộc tấn công đã bắt đầu vào giữa buổi sáng tại khu vực ngân hàng trung ương. Khó nói là tòa nhà này bị tấn công hay dinh tổng thống và trụ sở bộ tài chính vì cả hai nằm rất gần nhau. Cuộc tấn công đã gây ra sự hoảng loạn tại khu vực này. Những người Pháp làm việc tại đây, trường phổ thông Pháp Đức ở ngay bên cạnh đã được sơ tán vào đại sứ quán Pháp để bảo đảm an toàn. Phe Taliban ngay lập tức nhận là người tổ chức cuộc tấn công. Người phát ngôn của Taliban đã tuyên bố mục tiêu tấn công là bộ tài chính, bộ khoáng sản và bộ tư pháp. Ngân hàng trung ương cũng nằm trong số đó. Người này cũng khẳng định 20 quân Taliban bằng thuốc nổ đã thâm nhập vào khu vực này và sẵn sàng phát nổ.
Vừa rồi là thông tin viên RFI tường thuật từ Kabul. Theo AFP, vào trưa nay, toán quân Taliban đã bị đẩy lui. Bộ An ninh cho biết có 9 người chết trong trận chạm súng. Phe Taliban có 4 người chết, gồm 2 người bị trúng đạn và 2 người do chính bom của họ sát hại. 5 nạn nhân còn lại là thường dân và cảnh sát. Trung tâm thương mại Kari Sami cũng đang bốc cháy, không biết do nguyên nhân nào. Nhưng nhiều nhân chứng khẳng định là thấy có 4 người, trong đó ít nhất có 1 người mang chất nổ chạy vào thương xá. Liên hiệp châu Âu thông báo trợ giúp Haiti 420 triệu euro. 6 ngày sau cuộc động đất tại Haiti, Liên hiệp châu Âu loan báo trợ giúp quốc gia này 420 triệu euro, gồm cứu trợ khẩn cấp và tái thiết dài hạn. Trước mắt, Ủy ban châu Âu chi ra 30 triệu, các nước thành viên 92 triệu, ngoài con số 3 triệu đã được loan báo vào ngày đầu tiên. Ngoài ra sẽ có một ngân sách 100 triệu euro cứu trợ khẩn cấp đã được tháo khoán từ quỹ của Liên Âu. Về lâu về dài, một ngân khoản khác 200 triệu được dự trù để tái thiết quốc gia thường xuyên bị thiên tai. Tại chỗ, theo AFP, chiến dịch cấp cứu nạn nhân bắt đầu mang lại một số kết quả. Các toán cấp cứu quốc tế đã giải cứu được 70 người còn kẹt dưới đống gạch vụn. Tại chỗ, công cuộc cứu trợ được 43 toán nhân viên quốc tế, tổng cộng 1.739 người, thực hiện cùng với đoàn quân khuyển 161 con chó được huấn luyện tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi. Khoảng 280 trung tâm tiếp cư và chăm sóc người bị thương sắp được mở ra để đối phó với tình cảnh bi thiết, thiếu thốn mọi mặt của những người sống sót. Ngày qua ngày, số nạn nhân tử vong cũng tăng nhiều thêm. Một viên chức chính phủ cho biết đã chôn cất 70.000 thi thể trong các mộ tập thể. Và để khẩn cấp giải quyết nhu cầu nước, hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson cập bến cách nay 3 hôm sẽ mở van xi tẹt khổng lồ bơm 1,6 triệu lít nước lên bờ. Cuối cùng, theo nguồn tin từ phủ thủ tướng Pháp, một hội nghị quốc tế về Haiti sẽ được triệu tập vào ngày 25 tháng Giêng tới tại Montreal, Canada. Và vào ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng triệu tập một buổi họp tại New York sau chuyến viếng thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua tại Haiti.
Bầu cử Tổng thống Ukraine, hai ứng cử viên Yanukovych và Timoshenko lọt vào vòng 2. Theo kết quả sau khi kiểm phiếu ở 90% phòng phiếu, trong vòng 1 bầu cử Tổng thống hôm qua, Viktor Yanukovych nhận được khoảng 35% số phiếu, còn Thủ tướng Yulia Tymoshenko thu được gần 25% số phiếu. Như vậy là cuộc đấu tay đôi ở vòng 2 được dự báo rất căng, mặc dù ứng cử viên thân Nga qua mặt ứng cử viên thân phương Tây với một khoảng cách khá lớn. Từ Kiev, thông tin viên RFI Camille Magna gửi về bài tường trình.
Ce matin, la tendance est confirmée. Viktor Yanukovych est confortablement installé à la tête.
Sáng nay, xu thế của bầu cử tổng thống Ukraine đã được khẳng định. Ứng cử viên Viktor Yanukovych đứng đầu với số phiếu rất cao. Thắng lợi của hai ứng cử viên là điều không khiến ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự chú ý hướng về khoảng cách giữa hai đối thủ. Trước đó, bà Yulia Tymoshenko đã từng xác định nếu khoảng cách giữa bà và ông Yanukovych là 10%, thì bà còn có cơ hội đuổi kịp. Về mặt tâm lý và theo tỷ lệ phiếu bầu, nếu như kết quả vừa được công bố là chính thức, bà Tymoshenko sẽ rất vất vả trong vòng 2. Bà Tymoshenko chờ đợi sự ủng hộ của các cử tri bầu cho các ứng cử viên nhỏ ở vòng 1, đặc biệt là người đứng thứ 3 trong vòng đầu là Sergei Tiuko, một nhà tài phiệt đã thu hút được 13% số phiếu. Ứng cử viên Tymoshenko kêu gọi tập hợp xung quanh bà các lực lượng ủng hộ dân chủ và thân phương Tây chống lại ông Viktor Yanukovych. Lời hiệu triệu này nhắc chúng ta nhớ lại ngôn từ của nữ ứng cử viên trong cuộc cách mạng màu cam năm 2004. Yulia Tymoshenko có vẻ sẵn sàng dùng đi dùng lại và lạm dụng những giá trị của sự kiện lịch sử này để cố gắng vượt lên, rút ngắn khoảng cách trước ngày bầu cử vòng 2, mùng 7 tháng 2 tới.
Về điện ảnh, bộ phim Avatar giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải Golden Globes tối hôm qua tại California. James Cameron, đạo diễn của bộ phim khoa học giả tưởng được quay bằng kỹ thuật không gian 3 chiều, đã được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất và bộ phim Avatar được tặng giải thưởng phim bi kịch hay nhất, tức là giải thưởng có giá trị nhất của Golden Globes. Do Hiệp hội Báo chí Ngoại quốc ở Hollywood trao tặng, đây được coi là giải thưởng giá trị nhất của nền điện ảnh Hoa Kỳ chỉ sau giải Oscar mà mỗi năm vẫn diễn ra vào ngày 7 tháng 3. Bộ phim Avatar hiện giờ đã thu được 1,6 tỷ đô la tính trên toàn thế giới và có thể phá kỷ lục mọi thời đại của phim Titanic. Thật ra thì trong lễ trao giải hôm qua, Avatar có rất nhiều đối thủ nặng ký, chẳng hạn như bộ phim In the Air của đạo diễn Jason Reitman. Thế nhưng bộ phim này rốt cuộc chỉ nhận được giải kịch bản hay nhất mà thôi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cánh hữu Chile trở lại chính quyền bằng lá phiếu 20 năm sau ngày kết liễu chế độ quân sự.
Sebastián Piñera, ứng cử viên cánh hữu, đã được bầu làm tổng thống Chile trong cuộc bầu cử hôm qua 11 tháng Giêng 2020. Sự kiện này vừa báo hiệu chính sách nhà nước sẽ thay đổi sau hai thập niên cánh trung tả cầm quyền liên tục, mà nó còn ghi dấu tinh thần hòa giải dân tộc tại Chile 20 năm sau ngày chế độ độc tài Pinochet kết thúc. Theo AFP, trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm qua, Liên minh trung tả cầm quyền do thượng nghị sĩ Eduardo Frei, lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đã bị thất bại nặng nề sau 20 năm liên tục áp đảo chính trường. Ứng cử viên Frei bị đối thủ Sebastián Piñera vượt qua với hơn 3 điểm cách biệt. Đây là lần đầu tiên từ năm 1958 và 20 năm sau khi chế độ quân sự chấm dứt, cánh hữu Chile trở lại chính quyền. Đêm hôm qua, tại thủ đô Santiago, trong thông điệp mừng chiến thắng trước 30.000 ủng hộ viên, Tổng thống vừa đắc cử Sebastián Piñera tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và để làm sụp đổ bức tường chia cắt, di sản của quá khứ chính trị. Doanh nhân tỷ phú trước đây là người của đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo nhận định là nền dân chủ Chile đã được tái chinh phục một cách gương mẫu vào cuối thập niên 1980, chấm dứt chế độ quân phiệt, vừa ghi dấu một giai đoạn mới mà ông gọi là trưởng thành, cho phép cánh hữu chiếm đa số phiếu trong một cuộc bầu cử hoàn toàn trong sạch. Trước đó, vài giờ, đứng bên cạnh đối thủ Eduardo Frei, ông Sebastián Piñera cũng đưa ra một thông điệp hòa giải, đất nước chúng ta cần đoàn kết. Theo AFP, ở trung tâm thủ đô Santiago, hàng chục ngàn ủng hộ viên cánh hữu tràn ra đường biểu lộ niềm hân hoan, nhất là giới trẻ lần đầu tiên đón nhận chiến thắng chính trị qua lá phiếu. Một phụ nữ nói rằng phe hữu của bà mong mỏi những điều tốt đẹp cho đất nước Chile và chứng minh rằng họ muốn dân tộc sống trong hạnh phúc hài hòa, chứ không phải bị giam hãm trong hận thù. Thượng nghị sĩ Frei đã nhanh chóng nhìn nhận thất bại. Nguyên là tổng thống Chile từ năm 1954 đến năm 2000. Ông không thu hút được lá phiếu của đa số cử tri, vẫn ủng hộ tổng thống mãn nhiệm Michel Bachelet, người không thể ra tranh cử liên tiếp trong hai nhiệm kỳ. Trong khi đó, thì đối thủ của ông với dốc dáng thể thao cởi mở, Piñera đã khai thác tâm lý mong chờ đổi mới của người dân Chile. Ông đưa ra khẩu hiệu canh tân và cùng lúc cam kết tiếp tục chính sách xã hội của tổng thống mãn nhiệm, nhưng với nghị lực chính trị mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực chống nghèo khó và tạo thêm 1 triệu công ăn việc làm. Tổng thống vừa đắc cử là một trong những người Chile giàu nhất nước, với tài sản khoảng 1,2 tỷ đô la. Theo thẩm định của tạp chí Mỹ Forbes, tài sản ông kiếm được là nhờ nắm bắt thời cơ đưa thẻ tín dụng ngân hàng vào Chile trong thập niên 80. Sau đó, ông phát triển sự nghiệp qua đầu tư vào ngành hàng không quốc gia, lập đài truyền hình tư nhân và làm chủ một câu lạc bộ bóng đá. Trong sự nghiệp chính trị, năm 1973, khi tướng Pinochet đảo chính Tổng thống Allende, ông Piñera còn là sinh viên ngành kinh tế Đại học Harvard Hoa Kỳ. Là con trai của một nhà ngoại giao và thuộc gia đình thượng lưu, ông lao vào chính trường với lập trường dân chủ, tích cực bảo vệ nhân quyền ngay dưới thời tướng Pinochet. Theo AFP, Piñera là một trong những thượng nghị sĩ hiếm hoi trong phe hữu, sớm nhìn ra độc tài đã thuộc về quá khứ và dân chủ mới là tương lai. Hiện thân của cánh hữu không mặc cảm, ông quan niệm không phải ai từng phục vụ trong chính quyền Pinochet là có tội. Tổng thống vừa đắc cử chủ trương sử dụng tất cả những người có khả năng để thực hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ông không loại trừ khả năng bổ nhiệm một số cố vấn kinh tế trong chế độ quân sự, cũng như các chuyên gia trong cánh tả vào nội các sẽ được thành lập.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Trung Quốc ngày càng chèn ép Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, mặc dù đòi hỏi của Bắc Kinh thiếu cơ sở pháp lý. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ. Sau đó như thường lệ sẽ là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với sự tham gia của thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma về việc Thủ tướng Berlusconi thao túng ngành tư pháp của Ý để ngăn chặn các vụ xử liên quan đến ông. Xin kính chào anh Huy Đăng. Cuối tuần qua, các phiên xử Thủ tướng Ý Berlusconi đã được mở lại. Và hôm nay thì trên nguyên tắc sẽ có một phiên xử khác. Có lẽ là cái diễn tiến của những phiên xử này nó cũng không phải là bình thường, bởi vì đây là phiên xử liên quan đến người đứng đầu chính phủ Ý. Vậy thì anh có thể tóm tắt cho thính giả biết sơ qua về những phiên xử này hay không ạ?
Đúng như anh nói, tức là đến sáng hôm nay thì tôi thấy là các cơ quan truyền thông báo chí của Ý cho biết là từ khi mà cái luật miễn tố cho bốn chức vị cao nhất nhà nước, trong đó có chức vị thủ tướng, đã bị thu hồi vì bị Hội đồng Bảo hiến tuyên bố vi hiến, thì tất cả các vụ án xét xử có liên quan ít nhiều đến Berlusconi đã bắt đầu khởi động lại. Đầu tiên là hôm thứ Sáu vừa qua, thì tòa án ở Milan đã mở lại một cái vụ xét, trong đó là ông Berlusconi bị tình nghi là có hối lộ cho ông luật sư người Anh, tức là ông David Mintz, để ông này đứng ra làm nhân chứng giả để chạy tội cho ông Berlusconi. Nhưng mà khi vừa mới mở cái vụ án lại, thì theo yêu cầu của các luật sư bảo vệ cho ông Berlusconi, thì họ yêu cầu là tòa án ngưng lại cái cuộc xử cho đến ngày 25 tây tháng 2 sắp tới, thì lại có một cái phiên án khác cũng xử ông luật sư người Anh, là vì chính ông này đã bị kết tội là 4 năm rưỡi vì đã là khai gian lận trong những cái vụ tự án trước, thì họ muốn là phải đợi sau khi mà 25 tháng 2 này, khi mà tòa án xử lại cái ông luật sư người Anh, ông đã chống án, thành ra phải xử xem coi cái bản án 4 năm rưỡi của ông có được khẳng định lại không, thì sau đó thì mới tiếp tục cái trường hợp Berlusconi có dính líu hay không. Tức là coi như là trước mắt những vụ án của Berlusconi tạm thời phải ngưng động lại, đợi xem cái bản án mà xử 4 năm rưỡi của ông luật sư người Anh vào 25 tháng 2 sắp tới có được khẳng định hay không, sau đó sẽ tiếp tục lại. Nhưng mà ai cũng biết đó chỉ là một trong những cái lá bài để Berlusconi đang tìm cách dẫn động quốc hội cho ra một cái đề luật sửa đổi mới. Cái cốt yếu dẫn ra tìm cách đưa ra những cái biện pháp miễn tố cho ông Berlusconi, đó là chiến lược lâu dài.
Thưa anh Huy Đăng, tức là mặc dù là trước đây Hội đồng Bảo hiến của Ý đã bãi bỏ một cái đạo luật về miễn tố khiến cho ông Berlusconi phải trở lại trả lời trước pháp luật, thì bây giờ ông ta có vẻ như đang muốn tiếp tục thao túng ngành tư pháp của Ý để ra những đạo luật có lợi cho ông ta, đặc biệt là có thể dời lại hoặc là hủy bỏ những cái phiên xử mà trên quy tắc sẽ diễn ra trong những ngày tới à?
Rất, cái chuyện cũng rất dễ thấy là cái chiến lược hiện nay của Thủ tướng Berlusconi là tìm cách sửa đổi một vài điều khoản nào đó của luật miễn tố cũ để rồi đệ trình lên quốc hội để đa số của chính phủ sớm thông qua. Một trong những thay đổi cơ bản mà Berlusconi phải sửa đổi là biến dự luật miễn tố này thành là dự luật sửa đổi hiến pháp, thì như vậy mới tránh được là không bị xét xử là dị hiến. Đó là cái ý mong muốn của ông Berlusconi. Nhưng mà vấn đề cốt lõi của câu chuyện là chính ngay trong phe đa số của chính phủ cũng có một vài bất đồng thuận về chiến lược nói trên. Cụ thể, ví dụ như là ông Chủ tịch Hạ viện, ông Gianfranco Fini, tức là người đồng đảng của ông Berlusconi. Nhưng mà trong những thời gian gần đây, trước những cái đề nghị sửa đổi luật pháp để có thể đưa ra một luật miễn tố, thì ông Gianfranco Fini có vẻ hơi lưỡng lự, và trong một vài tình huống nào đó, ít nhiều ông có những cái tuyên bố khá căng thẳng. Chính vì thế mà trong tuần qua đã có một buổi gặp gỡ tay đôi giữa ông Berlusconi và ông Gianfranco Fini, tức là Chủ tịch Hạ viện, để nói thẳng với nhau, tìm cách dàn xếp mọi chuyện để tránh đổ vỡ ở trong phe chính phủ. Thành ra kết luận hiện nay là dù rằng ông Berlusconi kiểm soát được quốc hội, nhưng người ta vẫn chưa có thể tuyên đoán chắc chắn được rằng một đề luật mới về miễn tố sẽ sớm có thể được đưa ra hay không. Nhưng điều chắc chắn là bản thân đương kim của ông Thủ tướng Berlusconi phải có một giải pháp để ông dứt nợ công lý trước khi ông sắp sửa cáo lui về giường. Vì theo các đánh giá của công luận thì dù cho chính phủ có ổn định cho đến hết nhiệm kỳ này, tức là đến năm 2012, thì sau đó chắc chắn là ông Berlusconi cũng sẽ không thể tiếp tục là người đứng ra trực tiếp lãnh đạo chính phủ nữa. Phần thì lúc đó ông cũng đã 76 tuổi rồi, và nhất là những vụ scandal về đời sống riêng tư, về mặt đạo đức trong thời gian gần đây là những nhân tố khiến cho phe đồng minh của ông cũng sớm muốn được đổi ngựa vì lẽ sống còn cho chính bản thân của họ.
Riêng về công luận ở Ý thì họ có quan tâm nhiều đến những cái rắc rối tư pháp của Thủ tướng Berlusconi hay không? Hay là đối với họ thì những vấn đề khác quan trọng hơn?
Chỉ có những người nào mà chú ý đến những cái vấn đề chính trị thì họ còn theo dõi. Chứ còn bình thường trong thời gian gần đây, những cái chuyện mà dính dáng tới công lý của ông Berlusconi gần như là đứng hàng thứ nhì trong những mọi chuyện khác. Một phần thì tôi nghĩ rằng là đời sống kinh tế khó khăn, phần thì người ta cũng có thể nói là hơi chán nản. Chán nản trong cái nghĩa là mười mấy năm nay trực giả với cái chuyện này mà cũng không giải quyết được, tức là ông Berlusconi cũng vẫn không dứt nợ được, nhưng mà người ta cũng không đưa ông ấy ra trước ngoài công lý được. Thêm vào đó là cứ cái chuyện này xảy ra mà cái phe cánh tả của nền chính trị ở Ý cũng ngày thêm tan rã. Thành ra theo tôi nghĩ là người ta cũng mất đi cái một số tin tưởng, tại vì cái chiến lược mà dùng công lý để hạ ông Berlusconi có thể nói là cho tới giây phút này không đem lại kết quả. Thành ra có lẽ trong tương lai sắp tới, vấn đề công lý sẽ trở thành như là một vấn đề tạm thời được các lực lượng chính trị tìm cách gác qua một bên, để có thể là họ sẽ tìm cách đi tới một cái đồng thuận nào đó để ông Berlusconi sớm được về giường, để họ hy vọng là có sự thay đổi trên sân khấu chính trị quý.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Tòa án Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm ba nhà bất đồng chính kiến.
Xung đột giữa cảnh sát Trung Quốc và 10.000 công nhân tại tỉnh Giang Tô.
Tại Afghanistan, phe Taliban tấn công vào trung tâm thủ đô Kabul.
Liên hiệp châu Âu thông báo trợ giúp Haiti 420 triệu euro.
Bầu cử tổng thống Ukraine, hai ứng cử viên Yanukovych và Tymoshenko lọt vào vòng 2.
Bộ phim Avatar giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải Golden Globes, quả cầu vàng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cánh hữu Chile trở lại chính quyền bằng lá phiếu 20 năm sau ngày kết liễu chế độ quân sự.
Nguồn dự trữ ngoại tệ có quá nhiều vốn đầu cơ, một thách thức đối với Trung Quốc. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Mai Vân phụ trách. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Trung Quốc ngày càng chèn ép Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa, mặc dù đòi hỏi của Bắc Kinh thiếu cơ sở pháp lý, trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian gần đây, vấn đề Hoàng Sa nổi lên thành điểm nóng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, với sự kiện Bắc Kinh có hàng loạt hành động nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên quần đảo, vốn đã bị họ dùng võ lực chiếm đóng từ tháng Giêng năm 1974 đến nay. Hà Nội đã liên tiếp phản đối về mặt ngoại giao, đồng thời xác định trở lại chủ quyền của mình. Theo một số nhà phân tích, để đối phó với chiến lược của Trung Quốc trong hồ sơ Hoàng Sa, Việt Nam cần tranh thủ thế mạnh của mình, đó là đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam có cơ sở pháp lý vững chắc hơn Trung Quốc rất nhiều. Mặt khác, Việt Nam cần quảng bá rộng rãi vấn đề này trong công luận trong nước và ngoài nước để gây sức ép trên Trung Quốc. Hành động gần đây nhất của Trung Quốc đối với Hoàng Sa là việc chính quyền Bắc Kinh công bố chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch ở đảo Hải Nam của Trung Quốc, nhưng cũng mở rộng du lịch tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo tiết lộ của Nhật báo Hồng Kông, South China Morning Post ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh quyết tâm xúc tiến việc phát triển du lịch tại khu vực, bất chấp tranh chấp với Hà Nội về chủ quyền trên quần đảo này. Tờ báo tự hỏi là chính quyền Trung Quốc sẽ làm cách nào để biến các hòn đảo này thành một địa điểm du lịch thượng thặng, khi mà nơi này hiện chỉ có cơ sở quân đội Trung Quốc hay nhà trọ dành cho những người đến đấy làm việc tạm thời mà thôi. Cho dù vậy, chính quyền Bắc Kinh cũng đã tổ chức những tour du lịch Hoàng Sa cho du khách Trung Quốc và sẽ mở rộng cho khách du lịch nước ngoài. Việt Nam lẽ dĩ nhiên đã lên tiếng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, trong lúc Bắc Kinh như thông lệ khẳng định trở lại quyền hành động của họ trên vùng biển mà họ tự nhận chủ quyền. Quyết định trong lĩnh vực du lịch kể trên của Trung Quốc đã tiếp nối theo một loạt những hành động lấn lướt khác đối với Việt Nam liên quan đến khu vực Hoàng Sa. Vào tháng 12, một mặt Quốc hội Trung Quốc thông qua luật bảo vệ hai đảo có giá trị pháp lý đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông. Một mặt khác, chính quyền Trung Quốc thì đã phái các con tàu tuần tra cỡ lớn xuống đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong khu vực Hoàng Sa, để gọi là bảo vệ quyền lợi của ngư dân Trung Quốc. Vào năm ngoái, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá tại vùng ngư trường truyền thống của mình gần Hoàng Sa đã bao lần bị khốn đốn vì bị lực lượng hải quân Trung Quốc bắt bớ, tàu bè của họ bị tịch thu, đòi nộp tiền chuộc cực cao. Các sự kiện này đã buộc chính quyền Việt Nam phải nhiều lần lên tiếng. Bên cạnh đó, theo báo chí chuyên môn, mới đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC vừa ký kết một hợp đồng phân chia sản phẩm với một tập đoàn dầu khí Anh Quốc để đồng khai thác dầu khí tại một lô thuộc khu vực Bồn Địa Quỳnh Đông Nam gần Hoàng Sa. Tóm lại, bất chấp những phản đối của Việt Nam, bất chấp bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử tại vùng Biển Đông mà Trung Quốc đã ký kết với ASEAN, Bắc Kinh càng lúc càng có thêm những quyết định đơn phương áp đặt các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông nói chung và đặc biệt ở vùng Hoàng Sa. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc tại trường đại học Maine, Hoa Kỳ, trước hết thẩm định rằng các hành động của Trung Quốc tại vùng Hoàng Sa mang tính chất khiêu khích để thăm dò phản ứng của chính quyền Việt Nam. Về lý do vì sao Bắc Kinh chú tâm vào quần đảo Hoàng Sa trong thời gian gần đây, giáo sư Long cho rằng dụng tâm của Trung Quốc là củng cố một tình trạng đã rồi mà họ tạo dựng được bằng võ lực, để khỏa lấp những yếu kém về mặt cơ sở, lịch sử và pháp lý, biện minh cho chủ quyền họ đòi hỏi trên quần đảo Hoàng Sa. Đằng sau chiêu bài tổ chức du lịch đến vùng Hoàng Sa, giáo sư Long ghi nhận thâm ý chiến lược của Trung Quốc, mượn cớ du lịch để thu thập các dữ liệu cho hải quân và không quân Trung Quốc trong trường hợp phải tung quân xuống các vùng hải đảo phía Nam. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, khi khuấy động vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc còn có thâm ý dò xét thêm phản ứng từ phía chính quyền Việt Nam. Đối với giáo sư Long, nếu Việt Nam phản ứng một cách yếu ớt, Trung Quốc tất nhiên sẽ tìm cách lấn lướt thêm. Ngoài ra, nếu chính quyền Việt Nam không khéo thì sẽ bị mất uy tín trước dân chúng Việt Nam, bị suy yếu đi và như thế chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi. Đối sách tốt nhất trước thái độ chèn ép của Trung Quốc, theo giáo sư Long, là chính quyền Việt Nam phải công khai hơn nữa vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Quốc, để cho công luận trong nước và ngoài nước cùng hiểu rõ, qua đó gây sức ép trên Trung Quốc. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, sau đây mời quý vị nghe toàn văn bài phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong thời gian gần đây thì người ta thấy là trong vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc thì trọng tâm tranh chấp có vẻ như chuyển qua cái khu vực quần đảo Hoàng Sa. Giáo sư giải thích hiện tượng đó như thế nào ạ?
Trước hết là tôi xin nói rằng đây không phải là chỉ vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đây là cái vấn đề bành trướng của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông, kể cả khu vực Thái Bình Dương nữa. Ví dụ như là ngày 18 tháng 12 năm 2008, tại khóa trận đốn, thì đề đốc Timothy Keating nói rằng là một số đề đốc của Trung Quốc đề nghị với ông rằng là Hoa Kỳ và Trung Quốc chia Thái Bình Dương ra làm đôi. Thủy quân Hoa Kỳ sẽ giới hạn về sự hiện diện của mình về phía đông của Hawaii, và thủy quân của Trung Quốc sẽ kiểm soát từ phía tây của đảo Hawaii. Thì đề đốc Keating của Mỹ nói rằng ông để ý đến đề nghị đó, nhưng mà ông nói ông cũng không đồng ý. Sau đó là tháng 3 năm 2009, thì khi mà tàu của Mỹ đi vào cái khu vực gần đảo Hải Nam, cách đảo Hải Nam 75 dặm, thì Trung Quốc cho một số tàu của Trung Quốc ra bao vây. Rồi sau đó nữa thì khi mà tàu trinh sát của Hoa Kỳ đi trong khu vực gần Phi Luật Tân, thì Trung Quốc cho tàu của Trung Quốc đi đến đụng và cắt đứt cái dây cáp kéo linh kiện của cái tàu của Mỹ. Thì đây là Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2008 trở đi là muốn nắn gân Mỹ và muốn dọa các nước khác ở trong khu vực. Đây là cái vấn đề Trung Quốc muốn nắn gân Mỹ như thế nào và muốn đe dọa các nước xung quanh, cũng như muốn làm cho dân chúng Trung Quốc nghĩa là tự hào về cái sự lớn mạnh của quân đội của họ. Đó, cái đó là lý do. Còn đối với Việt Nam là như thế này, cái vấn đề Hoàng Sa đó, nếu mà nói tranh chấp đó, thì chỉ có Việt Nam với Trung Quốc phải tranh chấp thôi, nhưng mà Hoàng Sa nó gần đảo Hải Nam. Trung Quốc bây giờ đó, là đảo Hải Nam là cái nơi mà Trung Quốc sẽ là cái đầu não của cái gọi là cái Nam Hải hạm đội của Trung Quốc, cho nên là Trung Quốc muốn từ đó bành trướng đi và muốn dùng cái Hoàng Sa cũng giống như là một cái chỗ để mà phóng hải quân của Trung Quốc càng ngày càng về phía Nam. Cho nên là nếu mà đe dọa Việt Nam mà Việt Nam chịu nhượng bộ hay là Việt Nam xò đi mà mấy nước khác không có tranh chấp ở vùng đó thì tất nhiên là Trung Quốc được lợi. Cái đó là lý do tại sao mà Trung Quốc nghĩa là càng ngày càng rất là căng ở cái vùng Hoàng Sa. Thật ra cũng căng ở cái vùng phía dưới, nhưng mà anh nói đúng là đối với Hoàng Sa Trung Quốc rất là căng đối với Việt Nam.
Dạ, thưa giáo sư, mới đây đó, trong những cái hành động của Trung Quốc thì có cái vấn đề là họ cho tổ chức du lịch tới khu vực Hoàng Sa. Như vậy thì đằng sau quyết định mà mang tính chất có thể nói là kinh tế du lịch đó, đó theo nhận định của giáo sư thì phía đằng sau cái đó nó là cái gì?
Trước hết tức là kinh tế du lịch sẽ không có nhiều người mà đi du lịch Hoàng Sa đâu. Cái lý do là như thế này. Trước hết là để muốn du lịch thì phải có sân bay. Bây giờ Trung Quốc mới bành trướng sân bay, làm sân bay to ra. Xong rồi thì giả vờ là cho du lịch, nhưng mà để xem thử coi cái máy bay từ Hải Nam hay cái vùng khác ở bên Trung Quốc đến Hoàng Sa nó sẽ đến mau như thế nào và đáp xuống được như thế nào. Rồi trong khi đó thuyền từ Hải Nam xuống thì sẽ đi nhanh như thế nào để cho họ có thể nghĩa là kết hợp các cái thuyền đổ bộ và cái máy bay của họ để là một thứ chuẩn bị quân sự. Để xem thử coi là cái đáp ứng đối với vấn đề quân sự của họ như thế nào thôi, tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà cái vấn đề lớn ở đây không phải là cái vấn đề tổ chức du lịch, mà là cái vấn đề phô trương và khiêu khích Việt Nam. Trước hết là Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974, chiếm bằng quân sự. Trung Quốc về lý do lịch sử, về lý do luật pháp thì Trung Quốc đối với Hoàng Sa là yếu chứ không phải là mạnh. Mà nếu mà Việt Nam im mà không tiếp tục đấu tranh, không tiếp tục nói cho thế giới biết là Trung Quốc làm những chuyện nó bất hợp pháp ấy, thì theo luật quốc tế thì nếu mà anh im đi, tất nhiên anh bằng lòng anh chịu. Thì bây giờ nếu mà Trung Quốc làm như vậy mà Việt Nam im mà không làm gì thì Trung Quốc nó theo, Việt Nam nó chịu rồi, nó như thế thôi, đâu có chuyện gì đâu. Mà đây là chuyện giữa Việt Nam với Trung Quốc thôi. Lẽ nhiên là có Đài Loan trong đó, nhưng mà Đài Loan với Trung Quốc cũng có những cái yêu sách giống như nhau. Rồi thành ra mấy nước khác nói, nếu mà Việt Nam, đối với Hoàng Sa mà Việt Nam chịu lép Trung Quốc, chứ không chịu đấu tranh thế này thế kia, thì chúng tôi dạy gì mà đưa đầu ra. Mà chúng tôi đưa đầu ra có cái lợi gì? Bây giờ chúng tôi thương lượng đối với Trung Quốc về những vấn đề khác đi. Thì Trung Quốc dùng cái vấn đề Hoàng Sa để mà khiêu khích Việt Nam, để mà xem thế cái Việt Nam sợ Trung Quốc như thế nào, hay nhũ như thế nào.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong cái phản ứng của phía Việt Nam, như giáo sư vừa nói, cái vấn đề là Việt Nam phải lên tiếng mà khẳng định trở lại chủ quyền của mình trong cái khu vực. Nhưng mà đó là những cái phản ứng về mặt ngoại giao có thể nói rằng là suông. Ngoài cái đó ra thì Việt Nam có thể làm được cái gì khác nữa?
Tôi đồng ý là ngoại giao suông không được. Ngoại giao suông giữa hai nước với nhau thì của Trung Quốc, cái vấn đề này là Trung Quốc đã dùng vũ lực. Trung Quốc nó đã lấy Hoàng Sa, nó đã dùng vũ lực lấy Hoàng Sa rồi. Mà Trung Quốc đã dùng vũ lực sai. Thì cái vấn đề bây giờ là Việt Nam là nước yếu, không có quân sự mạnh thì không có thể tái chiếm lại Hoàng Sa, mà tái chiếm sẽ có chiến tranh ngay. Mà khi mà đánh nhau với Trung Quốc thì không có nước nào bênh vực Việt Nam đâu. Bởi vì như tôi nói là họ không có quyền lợi ở đó, trừ ra khi nào đe dọa cái vấn đề thông thương thì vấn đề đó là khác. Thì thành ra cái vấn đề ở đây là chính phủ Việt Nam phải để cho dân chúng Việt Nam, phải để cho trí thức trên thế giới, dân chúng trên thế giới bàn về cái chuyện này. Nếu mà Trung Quốc dọa Việt Nam mà Việt Nam lại bắt bớ những cái người mà chống chính sách về Hoàng Sa, hay là nói rằng chính phủ nhượng bộ với Trung Quốc quá Hoàng Sa như vậy á, thì Trung Quốc nó sẽ làm tới. Mà cái vấn đề này là vấn đề rất là nguy hiểm cho chính phủ Việt Nam. Là bởi vì vấn đề ở đây là như thế này, Trung Quốc cố ý dùng cái vấn đề Hoàng Sa để làm mất chính danh của chính phủ Việt Nam, mất uy tín của chính phủ Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam và đối với nhân dân thế giới. Mà nếu mà chính phủ Việt Nam mà im hay là bắt bớ những người chống cái chính sách của Trung Quốc đối với Hoàng Sa đó, thì hóa ra đó, người ta sẽ nghĩ rằng chính phủ Việt Nam và lãnh tụ Việt Nam là những cái con chốt, những con cờ của Trung Quốc. Mà khi mà ta nghĩ như vậy á, thì chính phủ Việt Nam mất chính danh, tức làm suy yếu chính phủ Việt Nam. Và như vậy thì Trung Quốc sẽ có cơ hội để mà bắt bí chính phủ Việt Nam, nó bắt bí những lãnh tụ Việt Nam về những vấn đề khác. Thì đây là cái vấn đề nguy, là nguy chỗ đó. Thành ra chính phủ Việt Nam, dầu muốn dầu không, nếu mà mình không nói được, phải để cho dân chúng Việt Nam nói và để dân chúng các nước khác nói, thì lẽ như là có thể không bao giờ lấy lại được Hoàng Sa. Nhưng mà phải làm cho Trung Quốc bị động. Đây là cái vấn đề.
Thưa giáo sư, cho tới nay đó thì nhiều người nói rằng đứng về mặt kinh tế, Việt Nam cần tới Trung Quốc, Việt Nam và một số các nước Đông Nam Á khác. Chính vì cái lý do đó mà chính quyền Việt Nam đã có một cái thái độ có thể nói là tương đối nhũn nhặn đối với Trung Quốc, ngay cả trong cái vấn đề Hoàng Sa như vậy. cái suy nghĩ như vậy đó thì nó đúng, nó chưa đúng ở cái chỗ nào ạ?
Trước hết là tôi nghĩ rằng là vì Việt Nam quá gần với Trung Quốc. Thì vì Việt Nam quá gần với Trung Quốc, Việt Nam nhiều khi thắng phục Trung Quốc quá lố. Một vấn đề nữa là bởi Việt Nam đối với Trung Quốc nó gần, cho nên hàng hóa nó qua nó lại rất dễ, nghĩa là không phải đi xa, không cần lục lệ gì hết, nhưng miễn là hai bên đồng ý gật đầu một cái là bên này kéo hàng sang bên kia chẳng hạn như vậy. Trong khi đó thì mậu dịch với Âu Châu, mậu dịch với Mỹ thì nó khó khăn hơn, nó có những điều lệ chặt chẽ hơn, hàng hóa phải sạch sẽ hơn thế này thế kia. Nghĩa là nếu mà muốn nhanh, muốn ẩu thì là buôn bán với Trung Quốc cùng một số người sẽ có lợi hơn, nhưng mà lợi cho một số người nhưng mà hại cho cả quốc gia. Hại cho quốc gia như thế nào? Hiện nay thì nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc là lớn nhất trong các nước khác trên thế giới. Những hàng Trung Quốc nó bán không được mấy chỗ khác, nó tống vào Việt Nam, Việt Nam ngay sát bên đó. Nó tống vào Việt Nam như vậy, những cái hàng Việt Nam cạnh tranh không được, thế là bao nhiêu nhà sản xuất Việt Nam sạt nghiệp. Thì như vậy là phải làm công cho Trung Quốc. Trong khi đó là Trung Quốc sẽ đem tiền ra đầu tư ở huyện này, ở tỉnh kia, thì các cái nhà cầm quyền ở huyện này, tỉnh kia đó thì là phải quy lại Trung Quốc. Mà cái đó là cái chuyện đã xảy ra. Hiện nay là Trung Quốc, theo tôi biết, tôi cũng về Việt Nam nhiều lần, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tất các cái quận huyện ở Việt Nam rồi. Và ngay ở Mỹ này chẳng hạn, tôi cũng biết một số người Việt gốc Hoa mà buôn bán cho Trung Quốc, đầu tư cho Trung Quốc, nói là hãng công ty ở Mỹ nhưng mà tiền là của Trung Quốc. Mà họ nói với tôi rằng là bây giờ là không muốn thay đổi một ông bí thư huyện, một ông bí thư tỉnh là họ thay đổi dễ như chơi. Cái khó khăn là như vậy. Thành ra khi mà Trung Quốc dọa thì nghĩa là một số người Việt Nam sợ. Đây tôi cũng nói thẳng với anh là từ năm 2006 tôi về Việt Nam rất là nhiều lần. Thì ngay năm 2006 trước khi cái chuyện mà Việt Nam ký cái chuyện ở BOSIC, thì một số quan chức cao cấp Việt Nam hỏi tôi, nói anh Long, anh là chuyên về Trung Quốc, vậy bây giờ anh nghĩ rằng mình nhượng bộ cái gì để Trung Quốc họ khỏi làm phiền mình? Tôi nói không có nhượng bộ được, bởi vì càng nhượng bộ nó càng đẩy đến. Thế mà họ hỏi tôi suốt hơn một năm rồi vẫn cái câu đó. Thì rõ ràng là trong nước có nhiều người có tư tưởng là nếu mà mình yên, mình chịu nhường cho Trung Quốc thì nó tha mình. Tôi nghĩ không phải như vậy.
Thì cái điều này đó cũng liên quan tới một cái vấn đề rất là mới, tức là mới đây ông đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đó đã có một số những cái câu tuyên bố mà có nhiều người cho rằng đó là hàm ý là đe dọa Việt Nam.
Tôi đồng ý với cái phê phán đó. Ông Tôn Quốc Cường cũng ấy nói rằng là hợp tác với Trung Quốc thì sẽ phát triển, còn đấu tranh thì sẽ thất bại. Mà ông nói trước công chúng, ông nói cho toàn thể dân tộc Việt Nam, chứ không phải là ông nói riêng với các lãnh tụ. Tôi nghĩ rằng họ đã nói riêng, họ đã đe dọa các lãnh đạo Việt Nam nhiều lần rồi. Nhưng mà tại sao ông lại nói cho tất cả dân chúng Việt Nam như vậy, một cách rất là trịnh thượng? Thì tôi nghĩ rằng ông nói cái vấn đề này là trước hết là để đe dọa dân chúng Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề khác nữa là để xem thử cái phản ứng của chính phủ Việt Nam như thế nào. Nếu chính phủ Việt Nam không phản ứng thì là chính phủ Việt Nam mất uy tín. Mà những người Việt Nam mà phản ứng, mà nếu mà chính phủ Việt Nam hay là các cơ quan gọi vào rồi điều tra, rồi hỏi tại sao anh nói thế này, tại sao anh nói thế kia, là như vậy thì khó khăn cho vấn đề bàn giao giữa Việt Nam với Trung Quốc thế này thế kia đó, thì lại càng làm cho chính phủ Việt Nam lại mất chính danh nữa. Thì mất chính danh thì làm cho chính phủ Việt Nam yếu, thì Trung Quốc nó sẽ thừa thế chia rẽ Việt Nam mà nó mạnh hơn. Thì tôi nghĩ đây là không những là trịch thượng, nhưng mà tôi nghĩ đây là cái vấn đề có suy nghĩ và cố ý để chia rẽ hay làm suy yếu chính quyền Việt Nam, làm cho chính quyền Việt Nam mất chính danh. Một đoạn tâm lý, một thứ chiến tranh tâm lý theo tôi. Tôi nghĩ là nhiều chuyện là chính phủ Việt Nam không làm được. Cái ngoại giao giữa hai nước với nhau thì nước lớn bao giờ nó cũng mạnh. Chúng ta học được nhiều bài học về vấn đề đó rồi. Chúng ta học về bài học về Pol Pot. Nhiều chuyện về Pol Pot Việt Nam giấu đi, mặc dầu là quan hệ rất là xấu với Trung Quốc. Cho đến khi mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì Việt Nam không thể nào mà giải thích được với thế giới là cái chuyện gì đã xảy ra. Rồi Việt Nam lúc đó mới bắt buộc vì bảo vệ đất nước đánh lợi Pol Pot. Thì Trung Quốc nó dùng cái đó, nó lại vận động Mỹ, nó vận động bao nhiêu nước khác bao vây Việt Nam hơn 10 năm. Khó khăn rất là nhiều cho Việt Nam. Rồi cái vấn đề Hoàng Sa này, bao nhiêu lâu Việt Nam cũng im, chỉ lâu lâu lên nói một tiếng rằng là Việt Nam là có bao nhiêu thế này thế kia về chủ quyền, nhưng mà không làm gì khác, không để cho nhân dân Việt Nam bàn cãi vấn đề này, không nói cho thế giới biết là cái vấn đề này Việt Nam mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, có lý chỗ nào thế này thế kia. Thì đến khi Trung Quốc làm quá, bắt thuyền Việt Nam nó làm thế này thế kia, thì phản ứng của Việt Nam là lúc đầu là dẹp hết những cái blog mà chỉ trích chính phủ, đuổi một số ký giả ở trong một số báo, rồi kể cả cái mạng của xích. Người ta bắt đầu đã nói về vấn đề từ cái bố xích với quyền lợi Việt Nam như thế nào, Biển Đông như thế nào á, thì không những là tôi cũng biết ai đánh sụp cái mạng đó, nhưng mà tôi biết rõ ràng ông Nguyễn Huệ Chi và bao nhiêu người khác bị an ninh của mình đem vào hỏi lấy dĩa cứng thế này thế kia, thì làm như vậy á, thì nghĩa là mất cái chính danh của chính phủ, cho mọi người thấy rằng chính phủ đàn áp, hay là có cái cảm tưởng là chính phủ đàn áp về Trung Quốc. Thì để lấy lại chính danh, hay là để chứng minh cho dân chúng biết rằng là Việt Nam cũng bảo vệ tổ quốc, thì mình đi ra mình bỏ bao nhiêu tiền để mua vũ khí, để mua tàu ngầm. Tôi đồng ý là phải tự vệ. Nhưng mà đằng khác, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có cái đường lối ngoại giao tốt, ngoại giao nhân dân, biết suy nghĩ trước, chuẩn bị đàng hoàng, thì không cần phải làm những vấn đề gấp như thế này. Mua tàu bay, mua tàu ngầm, trong khi thì kinh tế đang khó khăn, hay là làm gấp như hồi đó sẽ đánh lại Pol Pot, trong khi là đáng lẽ nếu mà chuẩn bị trước thì không cần làm như vậy.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Tiếp tục chương trình, sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tiếp tục tăng, tăng hơn 23% trong năm vừa qua, để lên đến con số kỷ lục là 2.400 tỷ đô la. Phân tích hệ quả, tờ báo Kinh tế Liseco nhìn thấy một số khó khăn đối với chính quyền Bắc Kinh. Trước tiên là sức ép của các đối tác thương mại của Trung Quốc, nhân dịp này sẽ đòi Bắc Kinh tăng giá đồng nhân dân tệ. Theo Liseco, thì cứ mỗi lần Trung Quốc công bố số liệu kinh tế của mình, thì sức ép quốc tế lại gia tăng, đòi Bắc Kinh nhanh chóng điều chỉnh chính sách kinh tế và tiền tệ. Số liệu về dự trữ ngoại tệ công bố của tuần qua càng thúc đẩy các đối tác thương mại gây sức ép về tỷ giá đồng yuan.
Tuy nhiên, đây không phải là thách thức duy nhất. Theo Leseco, năm 2009, lượng ngoại tệ nhập vào Trung Quốc là 453 tỷ đô la, trong đó 196 tỷ là do thặng dư thương mại, cho dù xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm đáng kể. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài cho dù cũng đã giảm, nhưng đã mang lại cho Ngân hàng Trung ương 90,03 tỷ đô la. Đây là số tiền có xuất xứ rõ ràng. Do đó, khoản chênh lệch còn lại, hơn 100 tỷ đô la, theo giới kinh tế, là những khoản đầu cơ được đưa vào một cách bất hợp pháp, gọi là hot money. Một số nhà đầu cơ tính toán, thế nào rồi đồng yuan cũng sẽ tăng giá, cho nên họ đồng thời đổ tiền đầu tư trên thị trường chứng khoán hoặc vào thị trường địa ốc của Trung Quốc.
Để giảm lượng tiền đầu cơ này, một số nhà kinh tế Trung Quốc đề nghị tăng giá đồng nhân dân tệ một cách đột ngột và mạnh bạo. Nhưng chính quyền Bắc Kinh không muốn nghe nói đến biện pháp này và khẳng định không thay đổi chính sách hối đoái khi nào mặt kinh tế Trung Quốc chưa vượt dậy một cách bền vững. Chính sách hiện nay của Trung Quốc là tiếp tục khuyến khích các tập đoàn của họ đi mua những công ty ở ngoài, những công ty công nghệ mũi nhọn hay những dự trữ tài nguyên. Theo Liseco, đầu tư ở nước ngoài của Trung Quốc trong năm qua lên 43,3 tỷ đô la, tăng hơn 6% so với năm trước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn ra thế giới, hình ảnh đổ nát ở thủ đô Haiti sau trận động đất vẫn chiếm trang đầu đa số báo Pháp hôm nay. Hình ảnh những người mong chờ trợ giúp dưới hang tựa khi người ta mất hết tất cả. Tờ La Croix đăng ảnh trẻ em, phụ nữ, ngóng chờ được phát bánh khô, hay những cánh tay đưa lên trời hướng về các trực thăng như ảnh trang bìa của tờ Libération. Các báo nêu bật một tình hình hỗn độn, trợ giúp quốc tế đến nơi, nhưng như giải thích của Libération là không có phối hợp, cho nên hàng cứu trợ đến tay người sống sót một cách rất khó khăn. Năm ngày sau thiên tai, đại bộ phận người dân vẫn không có gì để ăn, nước uống vẫn không có. Trước tình hình bi thảm này, Libération cho là cũng dễ hiểu sự tức giận những người thoát nạn, và nếu họ hôi của cũng là để có thể sống sót.
Trong cảnh thảm thương, hỗn loạn của Haiti, các báo Pháp nêu bật sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ. Tờ La Croix cũng như Le Figaro rất hoan nghênh phản ứng của Washington. Le Figaro nhận thấy việc cường quốc đứng đầu thế giới can thiệp để ổn định lại tình hình ở một nước Haiti đang ở bên bờ hỗn loạn là một điều khiến người ta có thể cảm thấy yên tâm hơn.
Không chỉ có báo Pháp, báo chí châu Á cũng dành ảnh và tựa trang nhất cho thiên tài ở Haiti. Trong lúc tờ báo Trung Quốc, tờ China Daily, đăng ảnh lính mũ xanh Trung Quốc ở Haiti, 8 người bị thiệt mạng, đang được chuẩn bị đưa về nước, thì tờ báo Thái Lan, The Bangkok Post, trên trang nhất, đã đăng bản so sánh tiên trợ giúp một số nước châu Á gửi đến Haiti, và tỏ vẻ không mấy hài lòng đối với Thái Lan. Indonesia, theo tờ báo, trợ giúp 1 triệu đô la, Singapore và Campuchia 50.000 đô la, Thái Lan 20.000, The Bangkok Post bực bội cho là Thái Lan như thế không bằng cả Campuchia. Nhưng tờ báo cũng cho biết thêm là chính phủ Bangkok đang xem xét gửi thêm hàng cứu trợ, nhất là gạo, đến Haiti.
Trên trang thế giới, mục điều được cải thiện, tờ La Croix trở lại quyết định đình chỉ án tử hình cuối tuần qua của Mông Cổ.
Tờ báo nhắc lại nhận định của Tổng thống Mông Cổ, ông El Dikdor. Đây là một hình phạt nhục nhã và lại không có sức răn đe, và cũng là một vết nhơ trên cái tên của đất nước này. Trong lúc chờ đợi bãi bỏ hẳn án tử hình, thì Tổng thống Mông Cổ cho là ông sẽ ân xá ngay những người bị án này, biến án của họ thành án tù 30 năm. Tác giả bài báo nhắc lại là tại đất nước 3 triệu dân này, án tử hình là điều bí mật quốc gia. Không ai biết một cách rõ ràng bao nhiêu người đã bị xử tử, và lần cuối cùng là lúc nào thì cũng không ai rõ. Theo La Croix, quyết định rất đáng khen ngợi nói trên cũng là một thách thức to lớn đối với Tổng thống El Salvador. Tuyên bố của ông trước Quốc hội đã được đón nhận một cách lạnh nhạt. Các dân biểu không vỗ tay, đó là một hình thức để họ phản đối. Nhiều nghị sĩ cũng như luật sư ở Mông Cổ vẫn bảo vệ án tử hình. Riêng đối với vị Tổng thống vừa được bầu vào giữa năm ngoái, thì ông muốn bảo vệ cho đến cùng quan niệm của ông là con đường dẫn đến dân chủ ở Mông Cổ phải qua việc bãi bỏ án tử hình. Theo bài báo, chiếu theo luật hiện hành Mông Cổ, thì những người bị án tử hình là những kẻ phạm tội sát nhân có chủ mưu và những kẻ ám sát lãnh đạo chính trị. Những tội trạng khác, từ cướp bóc cho đến khủng bố, phá hoại hay diệt chủng thì chỉ bị tù mà thôi. Phụ nữ và nam giới dưới 18 tuổi và trên 60 tuổi cũng không bị án này. Bài báo cũng nhắc lại là hiện nay trên thế giới có 95 quốc gia bãi bỏ án tử hình, nhưng vẫn còn 58 nước áp dụng biện pháp trừng phạt này, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Đến với quý vị trong phần tạp chí ngày mai, trước tiên là tạp chí kinh tế với chủ đề với khu vực tự do mậu dịch ASEAN Trung Quốc, Bắc Kinh gia tăng tầm ảnh hưởng đối với kinh tế trong vùng. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Kế đến sẽ là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Thank you.